những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Ngay sau đây kính mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty trở lại phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý thính giả thân thương cố gắng gọi vào những chút thì giờ quý báu để mà đóng góp ý kiến cùng với lời tâm sự của ông Thanh Nguyễn ngày hôm nay. Vicky xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, kính mời quý thính giả gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Với lời tâm sự của ông Thanh Nguyễn, ngụ tại Dallas, Fort Worth, và ông là một trong những công chức của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Ông năm nay cũng đã 70 tuổi và cũng đã về hưu, và vợ ông đã mất cách đây 8 năm vì bạo bệnh và ông có 4 mặt con. Ông cũng đã tái giá với một cô vợ nhỏ hơn mình 25 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè. Và cô vợ này thì cũng có một mẹ già 80 tuổi và em trai 40 tuổi còn ở lại Việt Nam. Và ông đã bảo lãnh người vợ này qua đây. Và cô vợ này thì cũng đã từng có một đời chồng và có một đứa con. Theo sự thỏa thuận của hai bên thì hàng tháng ông cũng có gửi tiền về nuôi mẹ vợ và em trai khoảng 100-200 một tháng. Và cái người em trai này thì hình như là không có chịu làm lụng gì cả và chơi bời. Và trong cái mùa dịch này thì lại thường gọi điện qua xin tiền và không có việc làm, và nói là đang bị mắc nợ và chủ nợ dọa sẽ đến đuổi hai mẹ con ra đường và cần ông và vợ ông giúp cho 100 triệu tiền Việt Nam, tức là khoảng 5.000 đô. Nhã Quyên đoán như vậy, không biết có đúng hay không. Để qua cái cơn ngặt nghèo này, và được biết thì vì ông đã về hưu cho nên cái tiền hưu của ông cũng chỉ khoảng 1.000 trở lên, và bà xã thì làm cho nhà hàng cũng khoảng 1.000 thôi. Nhưng mà trong cái mùa Covid thì cái công việc của bà cũng không có suôn sẻ cho nên cũng không có tiền. Và cô vợ này đòi ông rút cái tiền hưu ra là tiền 401k ra để giúp cho người em ở bên Việt Nam, và cô dọa là nếu mà không giúp thì cô sẽ bỏ về Việt Nam để lo cho mẹ và em. Ông nên làm như thế nào? Kính mong quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho ông Thanh Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Trở lại với cô Betty.
Vâng, xin mời quý vị gọi vào với cái những cái ý kiến của quý vị sẽ giúp cho ông để ông có thể quyết định là ông có nên lấy tiền của ông trong ngân hàng ra không. Cái số tiền mà ông để dành cho tuổi già của ông đó, thường thường chúng ta đi làm bên này chúng ta có cái quỹ 401k hoặc là quỹ IRA để mà chúng ta phòng thân khi mà chúng ta về già, chúng ta lấy cái tiền đó chính phủ đưa lại cho chúng ta để chúng ta tiêu, để khỏi phải nhờ con cháu, mà cái đời sống cho chúng ta nó cũng thảnh thơi nữa, không phải lo vấn đề tiền bạc nữa. Cái tiền này là tiền tiền già, tiền hưu của chúng ta đó. Thì có những người mà đi làm việc qua bên này từ chẳng hạn như mà đi làm từ năm 75 qua đây thì đến nay là 45 năm, đại khái là như vậy đó, thì họ cũng có một số tiền cũng khá lớn. Nếu họ đi làm đều đều với cái số lương trung bình á thì ít nhất ở trong quỹ của người ta ít nhất ấy, giờ biết thì đoán đoán vậy thôi, ra đại khái là như vậy thôi, ít cũng nhất được 200-300 ngàn nếu mà tiền cho bình thường thôi, để đừng có nói là làm lương cao, lương mình lấy cái lương average thôi, thì biết thì nghĩ là bây giờ cũng khoảng 100-200 ngàn đó, đại khái là như vậy. Còn nếu mà làm bạch thai hoặc là lúc mà on and off thì nó cũng được 100.000. Đại khái là như vậy. Dạ vâng. Đó, thì bây giờ thì vì cái vấn đề tình cảm mà giúp đỡ người thân, gọi như coi như là người thân mà bây giờ phải lấy cái tiền đó ra. Thì không biết là chúng ta nên khuyên ông như thế nào để mà có nên làm cái chuyện đó hay là không. Đó, hay là cứ để cho cô vợ cô đi về Việt Nam, rồi cố lo cho mẹ với em của cố được cái gì thì lo. Thì chúng ta lúc đó thì không biết cô vợ cũng về bên đó được cố có qua lại hay không nữa. Thì cái vấn đề biết tin nghĩ là chắc ông Thanh cũng đang lo cái vấn đề đó, bởi vì bà vậy mà bà trẻ lắm, trẻ đến 25 tuổi. Các quý vị thấy không, mấy ông đàn ông Việt Nam á, mà thành ra không bao giờ lỗ là vậy đó. Vợ chết rồi thì lại có vợ khác thôi, mà lại còn trẻ hơn mình nữa. Thành ra không biết cái đó là cái hên hay là cái xui của mấy ông này nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Trong cái câu chuyện của ông Thanh Nguyễn, ông năm nay 70 tuổi, vợ của ông đã mất 8 năm về trước, và ông sống với vợ có 4 mặt con. Nhưng mà ông hiện tại thì ông cũng đã đi thêm một bước nữa cùng với một người vợ nhỏ hơn ông tới 25 tuổi. Tuy rằng cô này đã có một đời chồng và có một đứa con của người chồng trước. Hiện tại thì ông đã bảo lãnh vợ đi qua bên Hoa Kỳ này để sinh sống. Tuy nhiên thì vẫn còn một mẹ già và một em trai ở Việt Nam, tức là mẹ vợ và em vợ. Và tháng nào cũng vậy, ông cũng gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ cho hai mẹ con. Tuy nhiên từ ngày mà Covid xảy ra thì cái người em trai, em vợ thì không có lo làm lụng mà càng ngày càng mắc nợ. Thì hiện tại đang nợ một số tiền cũng tương đối là lớn, với một khoảng 100 triệu đồng Việt Nam. Thì cô vợ nói là ông nên gửi tiền về giúp đỡ. Bởi vì bên cạnh đó thì cô cũng biết là ông có một số tiền để dành trong cái tài khoản 401k. Và dọa là nếu ông không có gửi tiền để giúp đỡ cho trường hợp của hai mẹ con của cô thì cô sẽ về Việt Nam. Đây là một cái vấn đề hết sức là băn khoăn và không biết xử trí như thế nào. Rất mong quý thính giả giúp đỡ ý kiến. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Dạ,
biết tên xin mời
tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ, xin vị thính giả cho biết tên luôn ạ.
Tôi thấy ông này, ông dở quá, ông già rồi, làm quá nâu, làm cái gì mà đem qua đây rồi con em thì mẹ già đem qua thì nuôi được, chứ Việt Nam bây giờ quánh bài, quánh bạc mà biết bao nhiêu mà đủ mà để cho ông này gỡ về. Thì tôi nghĩ rằng ông này nên bỏ bà này đi, đúng hơn, bà này có qua lại thì cũng còn cảm tình, mà không qua lại ấy thì cũng cảm ơn bà đi. Tôi thấy đồng bào Việt Nam mà qua đây thì sống như vậy mình làm được, mình lo bây giờ cũng hồi cũng già rồi chứ. Mà ông này cũng đang giữ số tiền này để nuôi già chứ bà này, bà ổng cũng có con có cái gì nữa. Mà ổng cũng không phải bà lo bản thân của ổng mà suy nghĩ gì mà gọi lên đài để góp ý. Người đó bình thường cũng phải hiểu mà. Nó là ý của tôi vậy đó.
Dạ. Dạ ơi, dạ thưa ông. Ông cho biết quý danh được không ạ?
Dạ tôi tên Lộc à.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, dạ, dạ vâng, dạ chào ông Lộc. Dạ thưa ông, như vậy là ông nói là theo ý của ông là ông đề nghị cái ông Thanh Nguyễn này nên nếu mà bà vợ muốn đòi về Việt Nam thì cứ để cho bà về. Tám ạ. Chứ không
đúng
có
rồi,
cần
có không gửi tiền. Cho mẹ bả là cái hiếu thảo là đúng rồi, nhưng mà bây giờ ông phải lo của ông là trước chứ. Bây giờ ông phải lo cho ai bây giờ mà đưa tiền gì hết rồi mai mốt tuổi già đi bà này còn ở rồi nuôi ổng bây giờ từ hồi nào giờ cúp cô cúp bổng được bao nhiêu tiền mà giữ lại về già mà bây giờ đưa Việt Nam ăn xài chơi bời. Mình đã đưa tiền có ý nghĩa thì mình đưa, không đưa tiền ý nghĩa làm sao mình đưa.
Dạ.
Nhưng mà ông Lộc có nghĩ rằng á, bà vợ, mẹ vợ cũng giống như là mẹ của mình, khi mà đã lấy vợ rồi coi như cũng giống như mẹ của mình thôi, mà người ta đòi, xin đòi của mình hết cho có chừng 5-6 ngàn đồng.
Được mà em ổng bây giờ chơi bờ với các thứ, rừng ông, rừng bà, con Việt Nam tôi rành quá mà, tôi Việt Nam tôi nhiều người lắm. Lúc nào bây giờ bên này cũng Mỹ cũng rùa rùa, lúc nào mà cũng tân là khóc với lóc không à, rồi bên này là sẽ từng miếng thịt miếng da ở bên Mỹ gửi về mà tôi rành quá mà phải gửi cho làm gì nữa.
Dạ tức là ông Lộc cũng đã có kinh nghiệm mà với những người ở Việt Nam rồi, tức là nhiều khi người ta xin như vậy nhưng mà không phải vậy, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Tức là cái ông người, cái ông em đó, ông ăn chơi rồi ông không lo
đúng
làm
rồi.
Ăn gì hết.
Tôi sành quá, Việt Nam tôi nhiều lắm mà. Tôi đây tôi cũng khá lắm mà, giờ tôi còn cho nữa đâu. Tôi hiện giờ tôi cũng phải giữ tiền bạc để tôi sống một mình tôi chứ.
Dạ.
Dạ. Tức dạ, là ông Lộc nói là nhiều khi cái đó, cái chuyện đó họ họ bày đặt để họ nói cho tôi chứ thật sự là không đúng.
Dạ vâng, ý của thính gia Lộc là thôi thì ông Thanh Nguyễn cứ giữ số tiền đó để mà lo cho về già nữa, chứ đừng có tin những lời của ông em như vậy mà đâm ra là phí cái số tiền đi, phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, xin được chào ông ạ.
Dạ, cảm ơn ông Lộc ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ mình tên Phan, chào chị Bích Tí, Thanh Hùng với Nhã Quyên.
Dạ, xin chào anh Phan, anh Phan khỏe không anh?
Dạ, Bích Tí chào anh Phan khỏe không anh?
Dạ, em biết ý kiến vậy là thôi, em nghĩ là cái bác Thanh, chú Thanh, anh Thanh gì đó thôi gửi cho một lần đi. Tại vì cái bức thư này hỏi chị cũng mới có lần này thôi mà, chứ đâu phải 2-3 lần đúng không? Thì 5.000 thì nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thì một lần thì mình nói một lần, mình gửi một lần. Còn cái số tiền là 200 hàng tháng thì lớn gửi, còn cái này mình gửi cho một lần. Không, nghĩ là không có quan trọng mấy. Dù mình không có, tại mình cái này mình giúp đỡ, cũng là giúp đỡ em. Mình không cần biết người đó có làm hay không. Nhưng mà người ta nói như vậy thì mình gửi như vậy. Một lần thôi. Nhưng mà đó là cái ý kiến của em như vậy. Còn cái ý thêm một cái nữa đó. Là bây giờ mà cái chú nó chú không gửi, mình nói một cái ví dụ thôi đúng không? Cái bà vợ về Việt Nam, mình nói ví dụ đi. Rồi chú đó chú có thấy mất thêm tiền không? Khi mà bà về Việt Nam. Rồi nếu bà vợ Việt Nam bà không qua, rồi chú đó đi lấy vợ khác, rồi chú có mất tiền không? Không có tiền đó không?
Dạ.
Anh Phan lại tính chuyện sao đó.
Dạ, tính rất là xa. Dạ.
Cái chuyện xảy ra mình không biết, nhưng mà mình phải đề phòng cái chuyện xảy ra đó. Chị hiểu không? Nếu mình không nghĩ hết trước mắt, mình phải khi mà mình quyết định một cái gì đó, mình phải tính 2-3 đường. Cái này chỉ xin có 5.000 thôi. Xin có một lần này thôi, vì lý do dịch. Dù người ta có nói thật hay nói sao, nhưng mà cái lý do của ta chính đáng là dịch. Thì không? Đó, cho nên, nhưng mà em chỉ hơi bất mãn một chút xíu thôi. Nhưng mà cái đó thì mình không chặt được. Là cái bà đó, cái bà vợ, bà Hù là bà về Việt Nam. Nếu mà không gửi tiền, cái đó thì hơi bất mãn. Hơi bất mãn chút xíu. Nhưng mà thôi, mình vì vợ mình, có người đâu hoàn hảo đâu. Thì mình cứ vợ mình, về mẹ vợ mình. Không có mẹ vợ mình, đâu có vợ mình, đúng không? Thì 5.000 thì thôi mình cũng dán gửi đi. Một lần này thôi thì mình cũng nói vợ mình biết là thôi, nếu mà bà nói như vậy tôi không bảo tôi sợ bà về Việt Nam luôn. Mà tôi gửi cái số tiền này, nhưng mà vì tôi thương bà, cô thương mẹ, thương em. Thì giờ tôi gửi cho lần này thôi. Đừng có kiếm cớ để lần sau. Cái đó là bà ở đây bà cũng biết là đồng tiền nó khó khăn đó. Cái đó là tùy, bác cũng lớn tuổi rồi bác cũng nói được. Cái đó thì cháu không cần nói ở đây. Nhưng mà ý cho là thôi, bác nên gửi 5.000 không sao. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ mà số tiền đó mình cũng có được mà. Đó là ý kiến của em vậy thôi.
Dạ vâng.
Rồi.
Cảm ơn anh Phan.
Cảm ơn Phan nhiều lắm nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa. Dạ vâng, xin được chào tạm biệt anh ạ.
Dạ, một lần nữa thôi rồi mãi mãi mất luôn. Dạ.
không mất đâu. Không mất được tiếng đạo mình là không bao giờ mất hết đâu.
À, không mà ý Nhã Quyên nói là cái vấn đề mà giúp cho một lần 5.000 này coi như là mất luôn.
thì nói cái tiền đó là chắc rồi. Yeah. Nói là cho mượn thì cho luôn đi cho rồi.
Cái gọi là tiền cho không biếu không á. Dạ xin được cái mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ. Xin chào vị thính giả.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
À, tôi tên Sáu ạ.
Dạ, xin chào anh Sáu ạ.
Dạ, Bích Tí xin chào anh Sáu. Dạ xin mời anh.
Tôi cũng năm nay cũng 70 rồi.
Dạ.
Thì qua tôi cũng thấy nó có cái tình trạng nó giống như vậy. Là cái người thanh niên kia đó là không có lo làm ăn. Bây giờ đó muốn lấy tiền để ăn chơi thì ấy, nhưng mà bây giờ cho là ngặt nghèo cái gì đó đi, mình giúp, nhưng mà có phải là một lần hay không? Nếu mà thực sự một lần á thì cũng có thể được, nhưng mà đau yếu bệnh hoạn gì thì giúp một lần này cũng được, nhưng mà đằng này xong rồi là tiếp tục rồi vài bữa nữa là làm nữa. Cái cô này á, ok, cô muốn đi về Việt Nam thì cô đã đi rồi, không cần phải nói bà về Việt Nam lấy cái gì sống, không làm ăn được mới đi qua bên đây, mà bây giờ đi làm nhà hàng, đi làm gì đó thì qua đó là cái lương nó cũng là yếu kém, thì là cứ moi móc tiền nghĩa là của ông chồng được thì làm thôi, chứ còn thực sự ra đó là cái này là không có đúng. Tôi theo tôi nghĩ là hỏi ông, nói cho ông biết là ông cái sự suy tính cái quyết định của nơi ông ấy, tức là bây giờ là cái số tiền của ông để dành dụm, tôi không có nghĩ là được một vài trăm đâu. Cái tiền đi làm nếu mà được vô cái hãng lớn đó thì mới có 401k, mà để dành cho là 20-30 năm thì mới có được cái con số 200-300 ngàn. 20-30 năm là với cái là mình bỏ vô cái stock nó lên thì mình mới có, chứ còn nếu cho cái stock của mình đi xuống đó là hoặc là đứng ở đó là cũng không có.
Ừ. Anh Sáu nói đúng đó, có cái năm cách đây mười mấy năm đó, bao nhiêu người mất tiền nó với ti trong đó cũng mất cái 401k nhiều lắm đó. Đó.
Cái 401k chính cái bản thân tôi á, tôi đi làm mà tôi bỏ 20%. Mà đâu có cái con số 200 đâu.
Hmm.
Đó. Thì mình nói ra thì đơn giản là ông ấy sẽ quyết định được rằng là suy tính được rằng là cái người thanh niên kia có đó lo làm ăn hay là gì không, mà giúp đỡ cho người cho một lần thì ấy, nhưng mà sau đó rồi lại tiếp tục như vậy nữa hay không.
Ừ.
Còn bây giờ
đơn giản
lại á, ông ấy nói với bà, nói với cô vợ này, bây giờ một là em muốn về thì em cứ về. Hai là em muốn giúp, tôi sẵn sàng giúp, nhưng mà em phải ghi vô trong đây một cái tờ giấy đối với tôi là tôi giúp cái chuyện ở này là một lần thôi. Đừng bao giờ nói đến một cái lần thứ hai. Tại vì cái người Việt Nam bên Việt Nam nó xin lỗi chứ, anh em với nhau mà một triệu, 2 triệu còn không có cho, đừng có nói chi mà ấy. Chỉ có cái là chỉ có biết bòn thẻn rút của người ta thôi. Tôi mạng phép á, tôi kể tôi đi về Việt Nam á, tôi buổi trưa đó khoảng 2 giờ tôi ra ngồi tôi uống cà phê trưa, trời nóng thì mấy cái người cũng quen biết như là mấy chục năm trước á, thì họ mới nói ok ông kể đời sống ở bên Mỹ như thế nào thì nghe, tôi cũng kể sơ cho nghe. Cái có một cái chú đó, chú lại chú ngồi đó, chú cũng kêu cà phê chú uống xong rồi chú mới nói anh cho tôi hỏi cái này, hỏi cái gì, cứ việc hỏi đi, tôi biết được cái gì tôi nói. Tôi nói người Việt Nam á, ở Việt Kiều á, là chỉ thương em là chỉ thương cái là cho tiền thôi, chứ còn không có thương bằng tình cảm. Tôi nói đúng, nói câu đó rất là đúng. Người Việt Nam thương người Việt Nam ở Việt Nam á, là rất là thương nhau, nhưng mà thương tình cảm thôi chứ không có cho tiền. Xong rồi cái mọi người mới đầu nghe qua trong cái cười một cái ồ lên, cái mới nghe lại, mới suy nghĩ lại, xong rồi sượng lại cái chú đó, chú lặng chú bỏ chú đi. Xong rồi tôi mới nói với mấy người đó, tôi nói đó xin lỗi đó. Đi qua bên Mỹ là lao động, là cày di chóc dãy mới có đồng tiền, là mồ hôi nước mắt đổ ra, mà bây giờ có thương anh có thương em mà bằng cái tình chân thật á, mới cho tiền giúp đỡ. Xong rồi nghĩa là mọi người là lặng không có mở miệng nữa. Ở đây cái câu chuyện này thì tôi nghĩ là đề nghị với ông á, là ông ấy nói với bà vợ đó, muốn đi về Việt Nam đi đi. Là cái thứ hai nữa đó là còn nếu mà muốn tôi giúp thì tôi giúp một lần, nhưng mà ký cái giấy vô đây nè, sau này á rồi tôi đưa, có hỏi nữa tôi đưa cho cái giấy xong. Tôi không có khả năng mà tôi giúp hoài. chứ còn cái kiểu giúp xong rồi vài bữa nữa cái nghĩa là vô bệnh viện rồi vô này mà có vô đâu. Ok thôi, tôi có một chút xíu đóng góp ý kiến thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn.
Dạ, thì cảm ơn anh Sáu nhiều, chúc anh được giữ gìn sức khỏe nha anh Sáu nha.
Dạ vâng, và xin kính mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ Thanh Hùng, Nhã Quy xin chào ạ.
Xin mời vị khán giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ xin kính chào anh.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ nghe rồi ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, trong cái vấn đề này.
Dạ, thì, anh nói đi ạ.
Thì đèn nhà ai nấy sáng. Già rồi thì có suy nghĩ riêng. Chuyện mình làm, mình nếu mà giờ mình đã ngu một lần rồi, giờ ngu thêm lần nữa cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà chúng ta đứng trên góc độ là chúng ta góp ý cho địa phương tìm phương cách giải quyết. Chứ chúng ta cũng đừng nên đụng chạm tới một cái tập thể lớn là bên Việt Nam như thế này, bên Việt Nam như thế nọ. Thì tự nhiên mình cũng phải hiểu rằng một điều á, ở trên thế giới này á, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên á. Thành ra đâu phải chắc gì mà bên Việt Nam mà cứ môi tiền bên Mỹ. Ăn thua thì theo cái gia đình, thì theo cái sự hiểu biết của mỗi gia đình, cái tư cách của mỗi con người, mình đừng có quơ đũa có nắm như vậy. Ở đây mình cứ nói là bên Việt Nam như thế này như thế nọ vậy rồi còn những người ta đàng hoàng, mình ta nghe tội nghiệp người ta. Ha,
dạ vâng.
Nhớ kỹ một điều, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên hết chứ.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ xin chào.
Dạ, anh cho quý danh được anh ơi.
Mình,
dạ. Mình, anh ơi anh cho
mình phải khoan. Mình phải dạ. Hiểu, mình phải hiểu rõ được cái bối cảnh xã hội, cái tâm lý như vậy rồi mình hãy góp ý. Chứ mình cứ mắng mỏ người ta không, mình đâu có quyền gì mắng mỏ người ta. Không, phải nhớ kỹ một điều. Ở đâu cũng vậy, trừ ra thiên đàng thôi, còn ở trên trái đất này ở đâu cũng có thằng khùng, ở đâu cũng có người khùng, thằng khùng ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu
anh,
cũng có
anh xin anh cho biết quý danh thôi anh.
Hello. Ôi, tôi nói xàm lắm, tôi không cần biết cho tên đâu.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào góp ý trong chương trình. Dạ, yeah. Đài 1600 AM thì cũng có anh hùng đó thôi.
Có thanh hùng, có thanh hùng. Nhưng mà thật sự ra anh nói cũng đúng đó. Thật sự ra chẳng hạn như...
Nhưng mà mỗi người mỗi góp ý, thưa cô Bích Tây. Đây là một cái
chương
trình.
Mỗi người mỗi ý.
Mình
mỗi
cũng
mỗi
không
mỗi
có
ý,
nói
đúng
là
đúng.
Người nào đúng, người nào sai. Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào dì Tư.
Dì Tư.
Dạ.
Dạ, nãy giờ dì Tư ngồi nghe hết rồi.
Bữa nay đánh quá trời hả?
Bữa nay mấy ông gọi nhiều đâu, nhiều quá.
Dạ đúng, dạ tốt. Dạ, mấy ông cũng cố tình giúp cho bạn chứ. Bạn yeah. Mình là bạn ở Mỹ, còn ở bên kia là làm tiền. Ông nào nói hồi nãy đúng quá trời luôn á. Vì tôi ngồi cười đó. Đúng quá tạch trời. À, cô Bích Tây ơi, vì tôi nghe rõ hết rồi, khỏi nhắc lại. Chào chú
yeah.
Ơi nghe. Dạ, cô Bích Tây. Chào cô. À, khỏe mạnh nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ. Nhã Quyên vậy nha. Quý vị nghe trên đài cũng khỏe mạnh.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn dì Tư à.
Tôi nha.
Dạ. Dạ, xin mời dì.
Dạ. Dì Tư nói cái tôi góp ý kiến của tôi người cũng người đàn bà. Thành ra cũng không có tính rắn mấy, nhưng mà cô muốn về cho cổ về đi.
Qua
bên rồi, dì Tư. À, bên đây là làm ăn khó cũng COVID, rồi bên kia cũng COVID, rồi cổ thích về COVID, bên kia là sống cũng được, có sao đâu, về lo cho mẹ. Nhưng mà cổ có tình thương mẹ, có hiếu mà lo bằng cách nào chứ, mà lo cách mà về cứ kêu ông chồng gửi tiền về hoài, rồi ông chồng là gánh không nổi, rồi gánh mãi rồi cũng yếu đuối á, gánh nước lại cũng té sụm á. rồi tiền thì nói năm ngã viên mấy 5-6 ngàn bên kia không có dễ kiếm đâu nha, $1,000 $2,000 ta cũng dựng cái trời ở được, còn mình đây mấy 5-6 ngàn dễ dàng chứ chú trước mới đúng 100 ngàn là bao nhiêu không biết, mình thấy trên là ngàn phần lớn quá mình không có dám ra ý kiến. Nhưng mà chú còn thương cô, cho cổ về đi, cổ về lo cho mẹ cổ. Thời gian là thấy khổ là cổ qua với mình thì không đi khỏi chú được đâu. Tôi nói thiệt mà qua rồi được cũng cách ly á. Một phần nào rồi chị được vô đây cách ly, phần nào rồi cổ khổ rồi cổ bò về thôi à. Không mời cô cũng về nữa. Thiệt. Bên ai dám lấy COVID bên Mỹ về mà COVID bên Việt Nam mà hai người nhậu nhau là không được rồi đó. Chị Tư nói chơi. Nói chơi với chị cười với chị Tư. Nếu mà cô biết chơi là hai cái đó đụng nhau rồi khó ở lắm. Dạ. Còn chú kia có thương trợ được cái việc gửi tiền về 100-200 là chú, tôi khen chú tốt đó. Còn có tiền gửi gì cho em trai nhậu nữa. Nếu nó giúp cho nuôi bà già, vô ra nhà thương là giúp cho bà già dựng được chỗ nào buôn bán được, rồi không nói gì, cái này giúp đi nhậu mà trời ơi, tiền đâu mà để cho nhậu mỗi ngày vậy chết á, chú ơi. Nghe chị Tư nói này. Dạ, chị Tư cũng thẳng thắn nói đó. Thấy chú mà chị Tư khen, gửi tiền về nuôi vậy là lời hứa rồi, là lời trinh dự, đúng, làm đúng mà hồi trước hứa chứ bây giờ mình già rồi. Còn tiền chú để mà dưỡng già chứ. Dạ, còn cổ con thích đi, cho cổ đi thời gian đi, cổ cũng bò về kiếm chú, chú là ở đây sướng quá rồi, cũng muốn về kể cổ. Còn cái chuyện mà thương là phải thương thôi, vợ mình thương mà còn phải đi về thăm ông bà rồi, còn mình là thương ở đây chỉ thương tạm thôi mà. Vậy thôi nhá.
Nhưng mà dì Tư ơi, có cho tiền bà vợ về không? 5-6 ngàn đưa về cho để giúp bà mẹ một lần, ít nhất là một lần có cho, có nên cho mà.
Dạ, một lần hai lần trước kia, trước đã nói rõ quá rồi, dì Tư ngồi cười đó. Tôi nói đúng quá, một lần không nói gì, hai lần, ba lần, rửa làm giấy, trời ơi, cái giấy mà đồ bỏ. Làm giấy rồi nó xin nữa cho cổ về thấy sự thật. Chứ nợ bao nhiêu? Rồi người ta coi nhà của cổ cho ở, hay là nhà cổ mướn, hay là thế nào, người ta dọn đồ, có quyền gì dọn đồ ra là không cho bà già ở. Nghe cũng khó nghe đó, Bích Ti ơi.
Dạ, thì Việt Nam mình, dì Tư biết rồi, người ta nhà là người ta mua luôn nữa chứ. Đâu có mướn nhà rồi. Đâu. Dạ, nhà của ta luôn đó.
Lo nhà cho má vợ ở rồi, cũng lo vợ cho nuôi rồi. Và bây giờ cũng muốn làm tiền để được từ sinh. Chứ mình sinh nhiều quá, chú cũng không có tiền. Từ chú muốn cho chuyện của chú, còn chú ra ý kiến ra trên đài thì quý vị ơi, chúng tôi cũng ủng hộ đài cũng lâu rồi. Thành ra nói rõ là cho cô về, cổ muốn về, theo ý cổ cản là càng làm đi nữa. Nói em về, sửa soạn về, mà về em không có vô được.
Rồi, tức là dì Tư khuyên là cứ để cho vợ về Việt Nam, rồi cô về, cô nếu mà cô lo được thì cô lo.
Dạ, còn lo không được, anh cái việc điện thoại nói chuyện anh. Còn cái chuyện mà em muốn trở lại là chuyện của tụi em, anh đâu có cấm, em muốn đi mà. Chứ nói rõ vậy đó. Thương mà thương chứ, sao giờ nuôi em vợ mà đi nhậu mỗi ngày vậy, rồi sao mà có tiền đâu mà nuôi dữ vậy, chú ơi. Dạ vậy thôi, có đôi lời xuống đường dây nha quý vị ơi, ráng vô có ý kiến hộ giùm chú khổ quá rồi. Dạ. Chào
quý vị
nghe trên đài.
Dạ, xin chào dì Tư. Xin kính chúc dì Tư luôn mạnh khỏe dì Tư nha.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý cho ông Thanh Nguyễn ngày hôm nay. Có lẽ là trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn có những chúng ta có gia đình thì chúng ta cũng nhiều khi chúng ta cũng phải giúp đỡ, nhưng mà giúp ngặt chứ mà giúp mà nếu mà một người mà có cái tính lười biếng thì khi nào giúp cho nó xong. Xin mời cô Betty đúc kết chương trình.
Dạ vâng, thì
cái chuyện mà Việt Nam mình á, thì như hồi nãy một thính giả có nói là chỉ cũng có người này người kia, nhưng mà phải nói là phần đông á, phần đông bởi vì cái hoàn cảnh nó làm cho con người như vậy đó. Cái hoàn cảnh tức là cái chuyện thất nghiệp, rồi cái chuyện mà như có Bích Thị thỉnh thoảng cũng hay nói lên là thanh niên đương là cứ ngồi ra quán cà phê bởi vì họ không có job, họ không có job để mà họ làm việc, thấy không ạ? Đó thì ai cũng đi buôn đi bán hết trơn rồi, họ không có job hết. Thì bây giờ đâu phải giống như bên Mỹ này có những nhà máy cơ xưởng này nọ rồi họ tuyển nhân công đi vào làm đâu. Việt Nam mình cũng có những cái nhà máy xưởng, nhưng mà nhà máy xưởng là phải con ông cháu cha, rồi nhiều bí tí có nghe nói nhiều lắm, con ông cháu cha rồi phải lót tiền người ta đi vào nữa, xong rồi mà những cái nhà máy đó là họ tuyển dụng những cái nhân công những cái ông chủ là toàn nước ngoài không, mà Chinese rồi chẳng hạn ở Đại Hàn hay là Trung Quốc đại khái là họ làm chủ hết chứ. Thật sự đó là như vậy. Thành ra là một những cái thanh niên trẻ mà giới chơi chung chung mình 40, 50 này nọ đó muốn đi làm nhiều khi cũng không có job nữa, toàn mấy em trẻ nó đi nhiều hơn không, mà thường thường ấy, nó cũng ngồi ngoài quán cà phê nhiều lắm, rồi riết rồi xong rồi nó đâm nó lười biếng, nó không có muốn làm việc nữa, rồi nó nản chí nữa, rồi nản chí là đâm ra rượu chè trai gái cờ bạc rồi chỉ kê ma túy. Cái đó là cái tệ nạn của Việt Nam mình bây giờ. Nhưng mà thật sự ra đó, như ngày xưa, như bà Bích Ti, ngày xưa bố mẹ Bích Ti còn sống, Bích Ti đưa các cụ về Việt Nam mà về miền Bắc bởi vì đó là quê hương chính đó, thì thật sự ra những cái người, một số dân miền Bắc còn số ít lắm, gia đình gia giáo, những cái gia đình ta đàng hoàng, người ta làm ăn chân chính mà người ta có kiến thức nữa, người đó thành ra người ta làm với cái bàn tay sức lực người ta, và người ta cũng khá giả và người ta có sự tự trọng người ta nữa, người ta không có ngửa tay xin tiền những người thân về Việt Nam đâu. Đó là Betty nói rõ ràng là như vậy. Thành ra là cũng có người này người kia chứ cũng đúng là như vậy. Thì thành ra chúng ta cũng đừng nói hết tất cả những cái người Việt Nam mình như vậy. Nhưng mà mình phải nói là phần đông thôi. Phần đông đó, Betty dùng cái chữ phần đông như vậy thì nó có vẻ nó fair cho mọi người hơn và nó có hợp lý hơn. Dạ. Thì cái trường hợp mà nói là người ta xin một lần, Bích Ti nghĩ là không phải xin một lần đâu, bởi vì chính trong cái người bà con Bích Ti đó, những người bà con xa đó ở Việt Nam đó, mà cần kẹt lại đó, lúc đầu thì xin một lần, về sau này cứ xin hoài thôi, cứ xin hoài, mà chẳng lẽ bên này mình đi làm cực khổ vậy, đâu có thể nào mình cứ giúp đỡ hoài được, mà rồi lúc nào cũng kêu thiếu hết. Lúc nào cũng kêu thiếu thốn hết trơn á. Thì thành ra cái đó là cái tệ nạn, nó là như vậy. Thành ra bây giờ ông Thanh đó, theo Bitty mà cũng theo một số cái quý vị nãy giờ gọi vào đó, thì bây giờ ông Thanh ấy có cái tiền 401k đó, mà để vừa nghĩa là vừa giữ hạnh phúc của mình, vừa giữ vợ đó, thì theo Bitty nghĩ là như thế này. Đó, thì ông Thanh nếu bà vợ muốn đi về thì cứ thử lòng bà đi. Đó, cho bà về để mà bà giúp đỡ mẹ với lại em trai mình. Rồi bà nhìn thực tế nó như thế nào để cho rõ là có đúng là cái thiếu tiền nợ như vậy hay không. Đó, xong rồi bà, sau đó thì bà lúc đó bà về bên đó rồi báo cáo lại cho ông biết. Đó, để ông biết sự thực hư như thế nào. Đó, trước khi ông đưa một cấu tiền phải nói là 5-6 ngàn đồng cũng là lớn. Nhưng mà theo Bích nghĩ rằng đừng có nên đưa nhiều như vậy. Bởi vì ông đưa như vậy rồi người ta nghĩ là ông còn nhiều tiền lắm. Họ sẽ tiếp tục họ moi tiền ông nữa. Cái đó là cái thói, nghĩa là phần đông những người họ sẽ làm cái điều đó là như vậy. Mà chính người bà con của Bích Ti đã làm những cái chuyện đó như vậy rồi, bao nhiêu năm về trước rồi. Thành ra biết cái tâm lý nó là như vậy. Ok, thì bà vợ có về thì ông đưa 1-2 ngàn thôi, hoặc là đưa 1 ngàn đồng thôi. Lúc đầu ông nói đưa 1 ngàn đồng thôi, để cho bà về, bà giúp cho gia đình tiền này tiền kia nữa. Rồi sau đó là bà vợ về báo cáo ông như thế nào, lúc đó là tự ông sẽ biết là ông phải giúp đến cái cỡ nào với khả năng của ông. Nhưng mà làm gì thì làm đó, thì Bích Ti nghĩ rằng ông phải giữ cho cái đời sống của ông. Ở đời này không có ai thương mình bằng mình thương mình hết, thưa ông. Đó, thì thành ra là nhất là bà vợ đấy, bà còn trẻ hơn ông 20 mấy tuổi, 25-26 tuổi như vậy, thì Bích Ti nghĩ rằng á, là cái tình yêu của ông, không biết ông đối với bà như thế nào, nhưng mà Bích Ti thấy là những người trẻ đó là mình không có thể trust 100% được. Bích Ti nói thẳng là như vậy. Thành ra ông phải thủ cái thân của ông trước. Cái điều Bích Ti nói rõ ràng đó là như vậy. Ông phải nên thủ cái thân của ông trước. Đó là những lời khuyên của Bích Ti ngày hôm nay. Và Bích Ti cũng xin cảm ơn những lời khuyên mà thẳng thắn của nãy giờ của một số các quý vị đã gọi vào. Bích Thi cảm ơn rất là nhiều, và bởi vì đèn ai người nấy sáng thì những cái lời tâm sự của ông như vậy thì là ông cũng muốn cho chúng ta góp ý và cùng với ông, để 70 tuổi rồi ông đâu có dại đâu, đúng là như vậy đó. Bởi vì hồi nãy có một anh nói là hơi một cách vừa, nghĩa là nửa đùa nửa thật, nói thôi dại rồi một lần thì thôi dại lên thêm lần thứ hai nữa thì đâu có sao đâu. Với cái câu nói đó với tôi nghĩ rằng cái câu nói đó cũng là câu nói đùa thôi. Vâng, thì người ta đã dại rồi, người ta sẽ có rút kinh nghiệm trong cái lần thứ hai nữa, thì tôi nghĩ rằng là cũng đúng mà thôi. Dạ vâng, thì thôi Bích Thi xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp nãy giờ của quý vị, và mong rằng quý vị tất cả mọi người chúng ta có đầy đủ sức khỏe hết, và tuần sau thì Bích Thi cũng xin gặp lại quý vị vào tuần tới, mong rằng mọi người vui vẻ với nhau và hưởng cái mùa thu. Hôm nay bắt đầu là ngày mùa thu rồi, thật là êm đềm cùng với người thân trong gia đình. Cô Bích Thi cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, đã có nhiều cái ý kiến đóng góp cho ông Thanh Nguyễn trong buổi chiều hôm nay. Đây là một cái câu chuyện cũng như bao nhiêu câu chuyện khác, có những cái rắc rối gọi là tơ lòng, phải nói là không ai gỡ được, chỉ có những quý thính giả có những cái ý kiến để giúp cho ông Thanh Nguyễn chiều hôm nay để biết làm như thế nào trong cái trường hợp của mình. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng, Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều, và xin cảm ơn chị Bích Thi đã dành thời gian quý báu cho buổi chiều ngày Chủ nhật đã đến với chương trình, và xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, và xin được hẹn gặp chị chương trình này vào tuần sau chị nhé.
Vâng, cảm ơn em.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt chị ạ.